Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Ephesos đoạn 2, từ câu 11 cho đến câu 22. Tựa đề của bài học là Sự hiệp một của dân Israel và các dân tộc khác trong hội thánh. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong thư Ephesos đoạn 2, từ câu 11 đến câu 22. Vậy hãy nhớ rằng, trước kia, các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt. Lúc ấy, các anh chị em không có Đấng Christ ở ngoài quyền công dân Israel, là khách lạ của các giao ước lời hứa, trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa. Nhưng trong Đấng Christ Jesus, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ. Vì ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách, chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, tức là luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình. Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó tiêu diệt sự thù nghịch, và đã đến ra truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần. Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha. Vì thế các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ và là những người nhà của Đức Chúa Trời, đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời trong Thuộc Linh. Sau khi hội thánh của Chúa được thành lập, đã phải trải qua một cơn bắt bớ, bách hại lớn từ đế quốc La Mã. Và chúng ta nhớ người sứ đồ cuối cùng còn sống là sứ đồ Giăng, gần trăm tuổi vẫn còn bị bắt và bị đem nhốt ở trên một cái hòn đảo nhỏ gọi là đảo Patmo. Rồi sau đó thì ông đã được thả ra và ông đã cho phổ biến sách cuối cùng của Thánh Kinh là sách Khải Huyền, là những sự mặc khải ông đã nhận được trong cái thời gian mà ông ở trên đảo Patmo. Và tiếp liền theo đó, ngay trong cái thời điểm cuối của thế kỷ thứ nhất, qua đầu thế kỷ thứ nhì đó, lại đã có biết bao nhiêu tà giáo nổi lên. Và chúng ta đã học các thư Giăng, thì chúng ta đã biết rằng sứ đồ Giăng đã dùng cái thời gian những năm cuối cùng còn lại trong thân thể xác thịt của ông trên đất này để dạy dỗ con dân của Chúa qua các thư tín của ông về những cái tư tưởng tà giáo sai nghịch với Thánh Kinh. Sau khi sứ đồ Giăng qua đời, thì có một cái tư tưởng thần học khác cũng hoàn toàn nghịch lại Thánh Kinh xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhì và kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay, mà giáo hội Công giáo cũng như phần lớn các giáo phái Tin lành vẫn tin nhận và giảng dạy. Tư tưởng thần học ấy được gọi là thần học thay thế. Và đó là cái tư tưởng thần học cho rằng, trong thời Tân Ước, hội thánh đã hoàn toàn thay thế dân tộc Israel. Có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn có chương trình, kế hoạch nào cho dân Israel. Mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đối với dân Israel phải được thuộc linh hóa và áp dụng cho hội thánh. Điều đó cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời không còn thực hiện một giao ước nào đối với dân tộc Israel. Và chính cái quan điểm thần học này đã đem lại cái sự bài trừ người Do Thái trên nhiều quốc gia ở châu Âu, dẫn đến cái sự tàn sát hơn 6 triệu người Do Thái ở trong đệ nhị thế chiến. Và tới đây thì chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng, danh từ Do Thái được dùng để gọi người Israel chính gốc, tức là con cháu của Abraham về phần xác thịt. Còn danh từ Israel thì được dùng để gọi quốc gia Israel và bất cứ ai mang quốc tịch Israel. Nghĩa là nếu là một người Do Thái thì phải có huyết thống với lại Abraham. Nhưng nếu là một người Israel thì không nhất thiết phải ra từ dòng dõi của Abraham, và có thể là thuộc về bất cứ một dân tộc nào nhưng đã bằng lòng tin nhận Do Thái giáo và nhập tịch Israel. Vì thế chúng ta cần phân biệt cái cách dùng danh xưng người Do Thái và danh xưng người Israel. Dĩ nhiên cái tư tưởng thần học thay thế này không thể nào đúng với Thánh Kinh, bởi vì chính Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri rằng trong vương quốc của Ngài, 12 sứ đồ sẽ ngồi trên 12 ngai cai trị 12 chi phái Israel. Lời tiên tri đó được ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu thứ 28. Và lời tiên tri đó cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời vẫn còn tiếp tục làm việc với quốc gia Israel, với dân tộc Israel, với 12 chi phái Israel. Lời tiên tri ấy hàm ý Đức Chúa Trời vẫn có chương trình, kế hoạch dành riêng cho dân Israel, cùng một lúc với chương trình và kế hoạch của Ngài dành cho Hội Thánh. Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob, từ thuộc thể đến thuộc linh, sẽ được Ngài thực hiện cho dân tộc Israel theo phần xác. Tất cả những lời tiên tri của Thánh Kinh về Israel cũng sẽ được ứng nghiệm hoàn toàn. Trong thời đại của chúng ta thì lời tiên tri về sự tái lập quốc Israel đã ứng nghiệm vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Sắp tới sẽ là sự ứng nghiệm lời tiên tri về cuộc chiến theo Thi Thiên 83, lời tiên tri về cuộc chiến theo Ezechiel đoạn 38 và 39, lời tiên tri về sự Antichrist sẽ vào ngồi trong đền thờ ở tại Jerusalem và đem quân tấn công Israel. Hiện nay thì đền thờ ở tại Jerusalem đã bị hủy diệt gần 2.000 năm rồi, nghĩa là nó đã bị hủy diệt vào năm thứ 70, nhưng mà một ngày rất gần đây nó sẽ được tái thiết, sẽ được xây dựng trở lại, để rồi Antichrist sẽ vào ngồi trong đó tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Tất cả những lời tiên tri ấy làm sao có thể áp dụng cho Hội Thánh? Và ngay cả sự dùng cách nói thuộc linh hóa cũng đã sai, bởi vì mỗi lời hứa và mỗi lời tiên tri của Thiên Chúa đều là thuộc linh, mặc dù chúng có thể ứng nghiệm cho phần thuộc thể. Và để biết về những lời tiên tri sắp sửa xảy ra cho dân Israel thì kính mời quý ông bà chị em đọc trở lại những bài đầu tiên về kỳ tận thế ở trên kỳtậnthế.net. Bên cạnh Hội Thánh, Thiên Chúa vẫn có chương trình và mục đích dành riêng cho dân tộc Israel. Thi Thiên 126 câu 6 dạy rằng: hãy cầu sự hòa bình cho Jerusalem. Jerusalem là thủ đô của Israel và tiêu biểu cho dân tộc Israel. Cũng như khi chúng ta nói đến Hà Nội là chúng ta nói đến thủ đô của Việt Nam, và chúng ta dùng cái danh xưng Hà Nội để tiêu biểu cho cả dân tộc Việt Nam. Cầu sự hòa bình cho Jerusalem là cầu sự hòa bình cho dân tộc Israel. Con dân Chúa có bổn phận cầu thay cho dân Israel. Đáng buồn thay, trong những ngày cuối cùng này, hầu hết các giáo hội xưng danh là Hội Thánh của Chúa lại chống nghịch dân Do Thái và quốc gia Israel. Qua Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 11 đến câu 2 mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học biết rằng Thiên Chúa đã kết hiệp những người tin nhận Đấng Christ trong các dân tộc khác, làm một với những người Israel tin nhận Đấng Christ thành một thực thể, và thực thể ấy được gọi là Hội Thánh. Nhưng chúng ta cũng cần ghi nhớ rằng Thiên Chúa vẫn có chương trình và mục đích dành riêng cho dân Israel như Thánh Kinh đã ghi rõ. Và bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu một trong Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 11 đến câu 22. Câu thứ 11: vậy hãy nhớ rằng, trước kia các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt. Trước kia, tức là cái quãng đời quá khứ của con dân Chúa tại Ê-phê-sô khi họ chưa tin nhận tin lành. Còn người ngoại là người thuộc các dân tộc khác ở ngoài dân tộc Israel. Ngoại là ở ngoài đây tức là ở ngoài dân tộc Israel. Những người ở ngoài dân tộc Israel là những người ở ngoài giao ước của Thiên Chúa với Abraham. Giao ước ấy được tiêu biểu bằng sự cắt bì những người nam trong dòng dõi của Abraham. Giao ước của Thiên Chúa lập ra với Abraham, hứa ban phước cho ông và dòng dõi ra từ ông. Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 đến câu 3 tóm lược giao ước ấy như sau: ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một sự phước hạnh. ta sẽ ban phước cho những ai chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, mọi chư tộc của đất sẽ được hưởng phước trong ngươi. Còn riêng về phần thuộc thể thì con cháu theo phần xác của Abraham sẽ nhận được đất Canaan làm cơ nghiệp. Sáng thế ký đoạn 15, câu thứ 18 chép: Ngày đó đấng từ hữu hằng hữu cắt giao ước cùng Abraham mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ai Cập cho đến sông lớn kia, tức sông Euphrates. Giao ước ấy được tái cam kết với Isaac và Jacob là con và cháu của Abraham. Jacob được Thiên Chúa đổi tên thành Israel và từ nơi ông ra 12 chi phái của dân Israel. Từ trong loài người, Thiên Chúa đã kêu gọi và chọn Abraham làm tổ phụ của một dân tộc biệt riêng cho Ngài. Qua dân tộc ấy, Ngài đã giải bày cho loài người biết tình yêu của Ngài đối với loài người, sự cứu rỗi của Ngài ban cho loài người, chương trình và ý định của Ngài đối với loài người. Có lẽ một số người sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao không chọn dân tộc nào mà chọn dân tộc Israel. Nhưng nếu Thiên Chúa chọn một dân tộc nào khác, như là dân Việt Nam hay là dân Trung Quốc chẳng hạn, thì ngày hôm nay vẫn có người đặt câu hỏi tại sao Chúa lại chọn dân Việt Nam hay là tại sao Chúa lại chọn dân Trung Quốc mà không chọn một dân tộc nào khác. Vì thế câu trả lời đó là Đức Chúa Trời có toàn quyền muốn làm gì thì làm, Ngài muốn chọn ai thì chọn, Ngài muốn thương xót ai thì Ngài thương xót, Ngài muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn. Nhưng mà chúng ta đã đọc Thánh Kinh và chúng ta biết rằng sở dĩ Đức Chúa Trời chọn dân tộc Israel là bởi vì tổ phụ của dân tộc Israel là ông Abraham đã thể hiện đức tin vững chắc của ông nơi Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa đã chọn ông để qua ông có một dân tộc và qua dân tộc ấy Thiên Chúa thi hành chương trình ý định của Ngài. Dân tộc Israel vì thế có một địa vị và vai trò quan trọng trong chương trình và mục đích của Thiên Chúa đối với toàn thể loài người. Mọi chương trình ý định của Thiên Chúa đối với loài người chỉ có thể hiện thực qua dân tộc Israel. Lời Chúa đã phán rõ, mọi chi tộc của đất sẽ được hưởng phước trong ngươi, và các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Người Israel khi được sinh ra thì đã ở trong giao ước của Thiên Chúa, trừ khi họ tự ý chối bỏ quyền công dân Israel, hoặc là phạm tội nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa và bị trút ra khỏi dân sự. Những người thuộc các dân tộc khác, nếu muốn hưởng giao ước của Thiên Chúa, thì phải nhập tịch Israel bằng cách tin nhận Thiên Chúa vâng giữ các điều răn của Ngài, và người nam thì phải chịu sự cắt bì. Những điều đó đã được chép ở trong Sáng Thế Ký đoạn 17, từ câu 10 đến câu 14 và Xuất Ghi Giới Tô Ký đoạn 12 câu 48. Thư Ê-phê-sô được sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh tại Ê-phê-sô là một hội thánh địa phương bao gồm con dân Chúa thuộc nhiều dân tộc, không phải là Israel. Vì thế Phao-lô viết rằng trước kia các anh chị em là những người ngoại trong xác thịt, bị gọi là người không chịu cắt bì bởi những kẻ xưng mình là người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt. Có nghĩa là trong xác thịt thì con dân Chúa tại thành Ê-phê-sô không thuộc về dòng dõi của Abraham, không ở trong giao ước, không có dấu chứng của giao ước là sự cắt bì trong xác thịt. Và người Israel gọi những người không phải Israel là những kẻ không chịu cắt bì. Người Israel không bước vào nhà, không ngồi ăn chung và không kết bạn với những người không chịu cắt bì. Và chúng ta cần chú ý đến cái cách nói của Phao-lô ở đây khi ông nhấn mạnh đến sự cắt bì bằng tay trong xác thịt. Một người chịu cắt bì bằng tay trong xác thịt là để tỏ ra đức tin của mình vào trong giao ước của Đức Chúa Trời. Sự cắt bì trong xác thịt tiêu biểu cho sự cắt bỏ cái bản chất tội lỗi, thôi không phạm tội nữa để được nhận phước từ Thiên Chúa. Một người có thể chỉ theo hình thức cắt bì trong xác thịt mà trong lòng thì vẫn chất chứa tội lỗi. Và Thiên Chúa gọi đó là lòng không chịu cắt bì, như đã chép ở trong Lê Vi Ký đoạn 26 câu 41. Ở trong Colosse đoạn 2 câu thứ 11 thì Phao-lô nói đến sự cắt bì do chính Đấng Christ thực hiện trong lòng của những người tin nhận Ngài bằng cách dùng máu của Ngài rửa sạch bản chất tội lỗi trong họ. Colosse đoạn 2 câu 11 chép: Trong Ngài các anh chị em cũng chịu cắt bì với sự cắt bì không bởi đôi tay, nhưng là sự lột bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt trong sự cắt bì của Đấng Christ. Người Do Thái vẫn phải giữ sự cắt bì trong xác thịt để ấn chứng họ thuộc về con cháu của Abraham theo phần xác và có cái đặc quyền trên vùng đất tại Canaan theo giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập ra với Abraham. Nhưng người Do Thái cũng như người thuộc các dân tộc khác không cần phải chịu cắt bì trong xác thịt để được hưởng giao ước mới về sự cứu rỗi và sự nhận lãnh cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời. Là bởi vì tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì tấm lòng của họ được cắt bì bởi Đấng Christ. Câu thứ 12. Lúc ấy các anh chị em không có Đấng Christ ở ngoài quyền công dân Israel là khách lạ của các giao ước lời hứa trong thế gian không có hy vọng và không có Thiên Chúa. Lúc ấy là lúc con dân Chúa tại Ê-phê-sô chưa tin nhận tin lành. Vì chưa tin nhận tin lành nên họ không biết Thiên Chúa, không thờ phượng Thiên Chúa, không thuộc về dân tộc được Thiên Chúa biệt riêng cho Ngài. Họ ở ngoài các giao ước của Thiên Chúa, họ sống giữa thế gian mà không có hy vọng và không có Thiên Chúa. Và đây cũng chính là hoàn cảnh của mỗi một chúng ta trước khi chúng ta tin nhận tin lành. Đây cũng chính là hoàn cảnh hiện tại của tất cả những ai không tin nhận tin lành. Một cuộc sống không biết Thiên Chúa, không thuộc về Thiên Chúa, không ở trong các giao ước phước hạnh của Thiên Chúa thì thật là thê thảm và kinh khủng. Bởi vì cuộc sống ấy không có sự bình an, không có sự thỏa lòng, không có hạnh phúc và sẽ kết thúc ở trong sự hư mất đời đời. Các giao ước lời hứa tức là các giao ước được dựa trên lời hứa của Thiên Chúa với Abraham, bao gồm giao ước tại núi Sinai còn gọi là Cựu Ước và giao ước tại đồi Golgotha còn gọi là Tân Ước. Lời hứa của Thiên Chúa đối với Abraham là lời hứa về sự ban phước, và tự lời hứa ấy cũng là một giao ước về sự Thiên Chúa sẽ làm ra cho Abraham và dòng dõi của ông. Giao ước cũ ở tại núi Sinai thì bao gồm 10 điều răn, chính là cái sự ban phước của Thiên Chúa trên dân Israel. 10 điều răn khiến cho dân Israel trở thành một dân tộc có Thiên Chúa, có luật pháp của Thiên Chúa và có cái tiêu chuẩn sống thánh khiết hơn tất cả các dân tộc khác. 10 điều răn đem lại phước hạnh vì dân Israel được kinh nghiệm hạnh phúc thờ phượng Thiên Chúa toàn năng, kinh nghiệm hạnh phúc của sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Trong giao ước cũ có các điều lệ của luật pháp về sự hình phạt những ai vi phạm 10 điều răn. Ngày hôm nay quý ông bà anh chị em vẫn thường nói rằng mỗi Sa-bát chúng ta nhóm họp lại, ngay cả khi chúng ta chào hỏi nhau cũng thấy được vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc. Đó là cái kinh nghiệm hạnh phúc ở trong cái sự sống ở trong điều răn và luật pháp của Thiên Chúa, trong ân điển và tình yêu của Thiên Chúa, trong cái sự có Thiên Chúa làm cơ nghiệp của mình và mình chính là cơ nghiệp của Thiên Chúa. Giao ước mới ở tại đồi Golgotha là sự ban phước lớn hơn hết ở trong toàn thể các ơn phước của Thiên Chúa. Giao ước ấy bao gồm lời hứa về sự những ai ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì những người ấy không còn bị hình phạt theo luật pháp, được dựng nên mới, được ban cho Thánh Linh để có thể sống thánh khiết không còn phạm tội, lại được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, được làm dân thánh của Thiên Chúa và được sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Dân Israel vốn sống trong cửa nhưng đã thất bại trong sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Vì thế họ cần một giao ước mới giúp họ được thoát khỏi hình phạt của luật pháp. Người Israel nào không tin nhận giao ước mới thì sẽ bị phán xét theo giao ước cũ, nghĩa là vẫn ở dưới sự hình phạt của luật pháp dành cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Tất cả những ai từ nay cho đến khi kết thúc vương quốc ngàn năm, nếu không tin nhận giao ước mới của Thiên Chúa, không ở trong giao ước mới của Thiên Chúa, thì họ cũng đều phải chịu phán xét theo luật pháp ở trong giao ước cũ. Những dân tộc khác không ở trong giao ước cũ nhưng cũng vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, nên họ cũng cần được ở trong giao ước mới để được cứu rỗi. Khi các dân tộc khác tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thì họ được Thiên Chúa kết hiệp làm một với những người Israel đã tin nhận giao ước mới. Câu thứ 13. Nhưng trong Đấng Christ Giêsu, các anh chị em là những người ngày trước cách xa, hiện nay đã được làm cho gần bởi máu của Đấng Christ. Trong Đấng Christ Giêsu có nghĩa là hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu, đặt mình vào trong sự cứu chuộc của Ngài, bằng lòng kết hiệp làm một với Ngài như nhánh nho kết liền với gốc nho. Đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ thể hiện qua sự ăn năn, từ bỏ mọi ý nghĩ, lời nói, hành động nào nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa, hết lòng làm theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh và thờ phượng chỉ một mình ba ngôi Thiên Chúa. Bất cứ ai không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa mà xưng mình là môn đồ của Đấng Christ, xưng mình ở trong hội thánh của Chúa, thì ấy chỉ là người nói dối. Chính Đức Thánh Linh đã khẳng định như vậy ở trong Văn Nhất đoạn 2 câu 4. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, lẽ thật không ở trong người ấy. Ngày trước cách xa là cái ngày chưa tin nhận tin lành thì bị cách xa Thiên Chúa và cách xa dân thánh của Ngài. Hiện nay đã được làm cho gần là trong hiện tại đang tin nhận tin lành, được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho được phục hòa với Thiên Chúa và hiệp một với các thánh đồ của Ngài, được gần bên Thiên Chúa và gần bên dân thánh của Thiên Chúa. Điều ấy có thể xảy ra là bởi vì Đức Chúa Giêsu Christ đã đổ máu trên thập tự giá để chết thay cho sự phạm tội của loài người. Câu thứ 14. Vì ấy chính Ngài là sự hòa bình của chúng ta, Ngài đã hiệp cả hai làm một, phá đổ bức tường ngăn cách. Danh từ sự hòa bình ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh vừa có nghĩa là hòa bình, không có chiến tranh hoặc tranh chấp, mà cũng vừa có nghĩa là bình an, không sợ hãi, không lo lắng. Đấng Christ là sự hòa bình của chúng ta vì Ngài làm cho chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, không còn là những kẻ thù nghịch của Đức Chúa Trời. Đấng Christ cũng là sự bình an của chúng ta vì trong Ngài chúng ta được an toàn và được sự sống dư dật, không lo toan hay là sợ hãi. Giăng đoạn 10 câu 10 và đoạn 14 câu 27 cho chúng ta biết như vậy. Chính Đấng Christ đã kết hiệp tất cả những ai tin nhận Ngài, những người không phải là dân Israel cùng với những người là dân Israel là một trong hội thánh của Ngài, và kết hiệp hội thánh với chính Ngài. Bởi sự kết hiệp ấy, Ngài đã phá đổ bức tường ngăn cách giữa người Israel và người thuộc các dân tộc khác. Chẳng những Đấng Christ phá đổ bức tường ngăn cách chủng tộc, mà Ngài còn phá đổ các bức tường ngăn cách về giai cấp, địa vị, trí thức, phái tính, v.v. Galatia đoạn 3 câu 8 đến câu 9 đã dạy cho chúng ta biết rằng chẳng có người Do Thái hoặc người Hy Lạp, chẳng có người nô lệ hoặc người tự do, chẳng có đàn ông hoặc đàn bà, vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Giêsu. Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ thì các anh chị em là dòng dõi của Abraham, tức là những người kế tự theo lời hứa. Colossae đoạn 3 câu 11 một lần nữa tái xác định rằng tại đây không có người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự do, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Về thuộc linh thì tất cả những ai thuộc về Đấng Christ cũng thuộc về dòng dõi của Abraham, được hưởng tất cả những ân phước mà Thiên Chúa đã hứa với Abraham. Về thuộc thể, tất cả những ai thuộc về Đấng Christ đều sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, như Thi Thiên 37 câu 29 cho biết. Riêng dân tộc Israel theo phần xác thì sẽ nhận lãnh đất tại xứ Canaan. Câu thứ 15. Chấm dứt trong xác thịt của Ngài sự thù nghịch, tức là luật pháp của các điều răn trong các điều lệ, để Ngài lập nên trong chính Ngài cả hai thành một người mới, làm ra sự hòa bình. Bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ mà Ngài cũng đã chấm dứt sự thù nghịch đối với những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Sự thù nghịch ấy tức là những điều lệ của luật pháp quy định án phạt cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Giả sử như ngày hôm nay tôi lái xe vượt đèn đỏ vi phạm luật giao thông và bị cảnh sát chặn lại biên giấy phạt và yêu cầu tôi ra trước tòa để nhận lãnh hình phạt do quan tòa phán quyết. Và khi tôi ra trước tòa thì quan tòa đã xử phạt rằng tôi phải đóng phạt $200. Thì cái sự phải đóng phạt $200 đó, cái án phạt đó chính là cái sự thù nghịch của tôi, vì nó làm cho tôi bị đau đớn, bị thiệt hại. Nhưng nếu có ai đứng ra thay thế tôi, chẳng hạn như vị quan tòa sau khi tuyên án phạt xong lại đứng ra đóng $200 tiền phạt cho tôi, thì lập tức cái hành động ấy của vị quan tòa đã phá tan cái sự thù nghịch của luật pháp đối với tôi. Tôi được trở nên trắng án, tôi không còn phải đóng phạt và tôi không còn bị kết tội. Chứ không có nghĩa rằng cái sự thù nghịch đó là luật giao thông. Luật giao thông vẫn có đó và phải có đó để bảo vệ cái sự an toàn chung cho những người giao thông trên đường phố. Nó không phải là sự thù nghịch của tôi, còn có thể nói rằng nó là bạn tốt đối với tôi vì nó giúp bảo vệ tôi và những người chung quanh tôi. Nhưng mà khi tôi vi phạm luật giao thông thì cái hình phạt của sự vi phạm đó mới chính là cái sự thù nghịch đối với tôi, vì nó làm cho tôi bị đau đớn, thiệt hại. Chúng ta nên nhớ, sự thù nghịch tức là những điều lệ của luật pháp quy định án phạt cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa. Đấng Christ chấm dứt hình phạt của luật pháp nghịch lại những kẻ vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, chứ Ngài không chấm dứt điều răn hay luật pháp. Chính Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã xác nhận trong Roma đoạn 7 câu thứ 12. Vậy luật pháp là thánh, điều răn là thánh, công bình và tốt lành. Tại sao cái điều thánh, công bình và tốt lành lại là cái sự thù nghịch của chúng ta? Và trong Roma đoạn 3 câu 31, vậy chúng ta bởi đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy, trái lại chúng ta làm vững bền luật pháp. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ cũng tuyên bố Ngài không hề phá bỏ luật pháp ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 17. Đừng tưởng rằng ta đến để phá bỏ luật pháp hay những lời tiên tri. Ta đến không phải để phá bỏ, nhưng để làm cho trọn. Thế nhưng ngày nay hầu hết các giáo hội dạy rằng Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 15 có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ đã phá bỏ luật pháp. Luật pháp định tội bất cứ ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa vẫn còn đó. Tuy nhiên tất cả các hình phạt đều giáng xuống trên thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh dạy rằng một người đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ mà còn trở lại sống trong tội thì người ấy một lần nữa đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá. Hebrew đoạn 6 câu 6. Thậm chí lại có người dạy rằng Đức Chúa Giêsu Christ đã hủy bỏ 10 điều răn, hoặc là Ngài đã thay cho hội thánh làm trọn 10 điều răn, nên hội thánh không cần phải giữ 10 điều răn. Sự giảng dạy ấy chỉ có thể đến từ Satan. Những kẻ rao giảng như vậy đều là sứ giả của Satan. Những kẻ tin vào sự giảng dạy ấy là những kẻ vừa muốn tự do sống trong tội, vừa muốn không bị hình phạt về sự phạm tội của mình. Những kẻ ấy dù mở miệng tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ, dù giữ các chức vị cao trọng trong các giáo hội, nhưng thực chất họ chỉ là những kẻ nhân danh Chúa để làm ác. Con dân Chúa phải lập tức tránh xa những kẻ ấy. Điều đáng buồn là ngày hôm nay có nhiều người nhìn thấy những sự giả hình giảng dạy tà giáo trong các giáo hội, nhưng họ vẫn đến đó trong danh của Chúa nhóm hiệp với những kẻ giả hình và giảng dạy tà giáo. Họ không nhận thấy rằng sự thánh khiết của Thiên Chúa đòi hỏi họ phải tránh xa những kẻ như vậy. Họ không hiểu ý nghĩa của Thi Thiên 1, vì thế đời sống của họ thiếu vắng ơn phước của Thiên Chúa. Cả dân Israel lẫn các dân tộc khác đều bị ở dưới án phạt của luật pháp vì sự vi phạm 10 điều răn. Cả hai đều cần đến giao ước mới về sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Chính Đấng Christ cứu chuộc người Israel lẫn người thuộc các dân tộc khác, dựng họ nên mới và kết hiệp họ làm một trong chính mình Ngài, phục hòa họ với Đức Chúa Trời và với nhau. Câu thứ 16. Bởi thập tự giá, Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó tiêu diệt sự thù nghịch. Câu thứ 17. Và đã đến rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần. Dân Israel được Thiên Chúa biệt riêng cho chương trình và mục đích của Ngài. Qua dân Israel, Thiên Chúa ban sự cứu rỗi cho toàn thể loài người và ban lời hứa về cơ nghiệp của Ngài cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Ngài. Khi sự cứu rỗi đến qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá, thì chính Đấng Christ phục hòa dân Israel và các dân tộc khác với Đức Chúa Trời. Vì cả dân Israel và các dân tộc khác đều phạm tội và đang ở trong án phạt của luật pháp. Những người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ từ trong dân Israel và từ trong các dân tộc khác đều được kết hiệp thành một thực thể gọi là hội thánh. Hội thánh được kết hiệp với Đấng Christ nên còn gọi là thân thể của Đấng Christ. Chính trong hội thánh, trong thân thể của Đấng Christ mà chúng ta được sống hòa bình với Đức Chúa Trời và với nhau. Bởi sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá mà Ngài tiêu diệt sự thù nghịch của luật pháp đối với chúng ta là những tội nhân. Ngài nhận lãnh án phạt thay cho chúng ta, nên án phạt của chúng ta bị tiêu diệt. Sự bị tiêu diệt chính là cái án phạt dành cho những ai vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, như đã chép thành các điều lệ trong luật pháp. Còn điều răn và luật pháp thì vẫn còn nguyên. Nếu sau khi được cứu chúng ta trở lại vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, thì luật pháp vẫn tiếp tục lên án chúng ta, và chúng ta lại phải nhờ vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ để được thoát khỏi án phạt của luật pháp. Nếu chúng ta vẫn cứ tiếp tục phạm tội, tức là quay về sống trong tội, thì sẽ không có tế lễ nào khác để chuộc tội cho chúng ta. Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8. đã chép một cách rõ ràng số phận của những người như vậy, những người cố tình trở lại sống trong tội. Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Thánh Linh, đã nếm lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ nên mới trở lại vào trong sự ăn năn, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, công khai sỉ nhục Ngài. Một đám đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ có ích cho người cày cấy thì được hưởng phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó chỉ sinh ra những cây gai và những cây tật lê thì bị bỏ và sẽ bị rủa. Sự cuối cùng của nó là bị đốt. Và tiếp theo đó, ngay trong Hebrew đoạn 10 từ câu 6 đến câu 9, một lần nữa Đức Thánh Linh lại nhấn mạnh đến cái lẽ thật này. Vì nếu chúng ta có ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật thì không còn cái lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa thiêu nuốt sẽ đốt cháy những kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai hay ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước, tức là máu mà mình nhờ đó nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn đấng thần linh của ân điển, thì các anh chị em hãy nghĩ xem, kẻ ấy đáng bị hình phạt nặng hơn biết bao. Tất cả những ai ngày hôm nay đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ đều là những người đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật. Và nếu quay trở lại để sống trong tội thì chắc chắn không còn tế lễ chuộc tội nữa. Đấng Christ đã đến, đã rao truyền sự hòa bình, tức là kêu gọi người phạm tội ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài để được phục hòa với Đức Chúa Trời. Lời rao truyền ấy đã được rao truyền cho cả dân Israel là những người ở gần và cho các dân tộc khác là những người ở xa. Câu thứ 18. Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha. Bởi Đấng Christ và trong Đấng Christ mà cả người Israel lẫn người thuộc các dân tộc khác đều được đến gần Đức Chúa Trời là Cha. Bởi Đấng Christ có nghĩa là qua những sự mà Ngài đã làm. Trong Đấng Christ có nghĩa là hoàn toàn có đức tin trong những sự Ngài đã làm và hết lòng vâng phục Ngài. Mặc dù Hội Thánh là một thực thể bao gồm nhiều người, nhưng thần trí của Hội Thánh là một. Thần trí là sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa, là sự Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh dẫn dắt con dân Chúa vào trong mọi lẽ thật. Sự hiểu biết ấy bao gồm sự hiểu biết về Thiên Chúa, về chương trình và ý định của Ngài, sự hiểu biết về chính mình, sự hiểu biết về mưu kế của ma quỷ và đường lối tội lỗi của thế gian. Sự hiểu biết của Hội Thánh là một, có nghĩa là không có sự trái nghịch giữa người này với người kia trong sự hiểu biết lẽ thật. Trình độ hiểu biết của mỗi người có thể khác nhau và mỗi người cần chuyên tâm học hỏi lời Chúa. Vì thế tất cả những ai tin và dạy những tư tưởng thần học nghịch lại Thánh Kinh, như thần học chối bỏ thân vị và thần tính của Đức Chúa Giêsu Christ và của Đức Thánh Linh, thì họ đều là những kẻ không thuộc về Hội Thánh, không có cùng một thần trí với Hội Thánh. Sự hiểu biết của những cái ấy đến từ thần của thế gian, như Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12 cho chúng ta biết. Nếu họ không kịp thời ăn năn và quay về với lẽ thật của lời Chúa, thì họ sẽ bị diệt trong sự thiếu hiểu biết của họ, trong sự không tiếp nhận lẽ thật của lời Chúa. Họ sẽ bị hư mất đời đời. Đức Chúa Trời được gọi là Đức Cha trong câu này để nhấn mạnh đến lẽ thật. Tất cả những ai ở trong Đấng Christ đều là con cái của Đức Chúa Trời. Những người ở trong Đấng Christ là những người đã bước ra khỏi những sự ô uế và tội lỗi, tức là những sự không công bình, để vào trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 đến câu 18 cho chúng ta biết như thế này. Chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, bởi vì sự công bình với sự không công bình có sự tương giao gì? Sự sáng với sự tối có sự thông công gì? Có sự hiệp ý nào giữa Đấng Christ với Belial, hay là người tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có sự đồng thuận nào giữa đền thờ của Thiên Chúa với các thần tượng? Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ ở trong họ và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Thiên Chúa của họ và họ sẽ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán, hãy ra khỏi giữa chúng nó, các ngươi hãy phân rẽ, đừng đụng đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha của các ngươi sẽ làm những con trai và những con gái của ta, Chúa toàn năng phán. Sự đến gần Đức Cha là sự chúng ta có thể trực tiếp tôn vinh, cảm tạ và cầu xin với Đức Chúa Trời, gọi Ngài là cha, đồng thời cũng là sự Đức Chúa Trời hiện diện ngay trong đời sống của chúng ta, như Giăng đoạn 14 câu 23 đã chép. Cuối cùng trong ngày Đấng Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian vào trong thiên đàng, thì chúng ta sẽ trực tiếp đối diện với Đức Chúa Trời và sẽ thấy Ngài, biết Ngài như các thiên sứ ở trong thiên đàng. Câu thứ 19. Vì thế các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ và là những người nhà của Đức Chúa Trời. Câu thứ 20. Đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. Vì Đức Chúa Giêsu Christ đã chết thay cho tội lỗi của cả những người không thuộc dân tộc Israel, phục hòa họ với Đức Chúa Trời và kết hiệp họ với dân Israel, mà những người không thuộc dân tộc Israel nhưng tin nhận tin lành, không còn là những khách lạ đối với tuyển dân của Đức Chúa Trời, không còn là những người ở trọ, tức là ở tạm trên đất mà Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người công bình. Họ trở nên những người đồng hương với tuyển dân Israel. Danh từ đồng hương có nghĩa là cùng chung một quê hương, hưởng chung mọi quyền lợi của công dân trong một quốc gia. Danh từ các thánh đồ được dùng riêng ở trong câu này là để chỉ về những người Israel tin nhận Thiên Chúa. Người nhà của Đức Chúa Trời tức là người thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Trong đó, Đức Chúa Trời là cha, Đức Chúa Giêsu Christ là con cả, nắm quyền cai trị. Đức Thánh Linh là Thầy dẫn dắt mọi người bước đi trong lẽ thật và trong sự thông công. Còn tất cả mọi người là anh chị em và các thiên sứ là các tôi tớ giúp việc. Gia đình của Đức Chúa Trời, tức là Hội Thánh, đã được xây dựng trên lẽ thật qua lời giảng dạy của các sứ đồ và các tiên tri trong Tân Ước lẫn Cựu Ước. Đức Chúa Giêsu Christ chính là tiêu chuẩn cho sự xây dựng, tức là đá góc nhà, và Ngài cũng là đấng xây dựng Hội Thánh. Đồng thời Hội Thánh cũng được xây dựng trên chính đức tin của con dân Chúa vào trong Đấng Christ. Ma-thơ đoạn 16 câu 18 cho chúng ta biết như vậy. Câu thứ 21. Trong Ngài cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa. Cấu trúc là cái hình thể của một sự vật được kết nối chặt chẽ với nhau từ các bộ phận khác nhau. Ở trong Đấng Christ, mỗi người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài trong suốt gần 2000 năm qua, được kết nối chặt chẽ với nhau bằng thần trí, bằng tình yêu, bằng sự thông công, thành Hội Thánh, và Hội Thánh trở nên một đền thờ biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Câu thứ 22. Trong Ngài, anh em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời trong Thuộc Linh. Kiến trúc là công tác xây dựng một cơ sở. Ở trong Đấng Christ thì Hội Thánh được xây dựng thành chỗ ở của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã có chỗ ở của Ngài là thành thánh Jerusalem ở trên trời. Nhưng Hội Thánh chính là chỗ ở thiêng liêng của Ngài trên đất. Đấng Christ đã dùng máu của Ngài rửa sạch mọi tội lỗi của mỗi người trong Hội Thánh để Hội Thánh trở thành chỗ ở của ba ngôi Thiên Chúa. Giăng đoạn 14 câu 23 chép: Đức Chúa Giêsu đáp lời phán với ông: Nếu ai yêu ta thì vâng giữ những lời của ta. Cha ta sẽ yêu người ấy, chúng ta sẽ đến với người ấy và làm chỗ ở của chúng ta với người ấy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 16. Các anh chị em chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa và đấng thần linh của Đức Chúa Trời ở trong các anh chị em sao? Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã nhận bởi Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 22. Trong Ngài các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời trong Thuộc Linh. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 6. Chỉ có một Thiên Chúa là cha của mọi sự, Ngài ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự và ở trong tất cả anh chị em. Nguyện sự soi sáng của Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu rõ sự hiệp một trong Hội Thánh, trong Đấng Christ của tất cả những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ, dù đó là người Israel hay là người thuộc bất cứ một dân tộc nào khác. Nguyện sự soi sáng của Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta hiểu rõ Đức Chúa Trời vẫn có chương trình và mục đích cho dân tộc Israel bên cạnh chương trình và mục đích dành cho Hội Thánh. Con dân Chúa luôn nhớ cầu thay cho sự hòa bình của dân Israel. Nguyện Đức Thánh Linh đổ đầy Thánh Linh trong chúng ta, giúp cho chúng ta sống những ngày còn lại xứng đáng với địa vị mà Đấng Christ đã ban cho chúng ta trong Hội Thánh của Ngài. Amen.